Tiếng nói đa huyền.
Kính thưa quý thính giả, trong một tiếng nói đa nguyên hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những chia sẻ, nhận định của cô Lưu Thị Thu Trang về sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp những người dân oan đi tham dự phiên tòa xét xử 7 nhà yêu nước tại tỉnh Bến Tre vào ngày 30 tháng 5 vừa qua. Qua sự kiện này, thêm một lần nữa cho thấy bản chất hèn với giặc và ác với dân của lãnh đạo Hà Nội.
Đầu tiên chúng tôi cũng muốn được gửi đến quý thính giả và những cái lời chia sẻ của cô Thu Trang đó, thì cô Thu Trang có thể cho quý thính giả được biết thì cái diễn tiến cái xung quanh của cái tòa án đó, diễn ra ra làm sao và công an đối xử với người dân qua của chúng ta mà đứng để hỗ trợ cho 7 người đang bị xử án trong tòa án đó nó diễn ra như thế nào, cô có thể chia sẻ với quý thính giả chúng ta thưa cô.
Dạ, thính thưa anh Hoàng Hà và quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh. Khi mà tôi đến được ở tòa án đó thì lập tức là những cặp mắt soi mói và là của công an và đe dọa của công an là bám sát những người đến tòa án của chúng tôi. Thì khi đầu tiên thái độ đầu tiên mà họ tiếp ứng chúng tôi là yêu cầu là rời khỏi khu vực này, đến đây để làm gì và chị là ai. Thật sự thưa quý vị là tôi cũng đã từng có những cơ hội đến mà muốn tham dự những phiên tòa khác, dù ở bất cứ một vị trí nào mà tôi khi tôi có cơ hội thì tôi đều tham dự cả. Và riêng ở cái tỉnh Bến Tre này thì thấy một sự thô thiển, gọi là có thể nói rằng một sự bày tỏ cái thái độ của những người mà đại diện cho nhà cầm quyền tại tỉnh này, họ rất là mất lịch sự và hình thức là họ coi thường tất cả cái quyền khác của công dân sinh sống tại Việt Nam. Tôi đầu tiên thì tôi trả lời họ rằng là tôi đến đây, tôi từ Sài Gòn đến và tôi đến đây với mục đích muốn được tham dự phiên tòa ngày hôm nay. Thì họ mới nói tôi là chị là người thân của ai mà chị đến đây. Tôi nói tôi không là người thân của ai ở đây, nhưng tôi là người thân của 7 người đang ở trong đó vì tôi là một dân oan. Còn cái quyền anh lấy quyền gì để hỏi tên tôi, lý do gì để hỏi, thì họ nói rằng tôi là muốn biết chị tên gì và mục đích đến đây để làm gì. Tôi mới hỏi rằng vậy thì phiên tòa này có phải là đang xét xử công khai hay không. Họ nói là chị cứ nhìn đi thì chị tự biết. Tôi nói nếu phiên tòa xét xử công khai thì bất cứ một người dân nào cũng được quyền đến đây để mà tham dự cả đó. Còn nếu như phiên tòa tuyên bố rằng xét xử công khai mà chúng tôi không được nhìn, tức là phiên tòa này là phiên tòa bịt mắt đối với nhân dân chúng tôi. Và họ có phản ứng ngay lập tức, họ nói rằng chị nói gì, chị nói gì, tôi yêu cầu chị rời khỏi khu vực này, nếu mà chị đến đây chị nói cái luận điệu đó thì chúng tôi bắt chị. Thì tôi thưa với anh rằng cái luận điệu đe dọa công an thì tôi quá quen thuộc rồi, cho nên là tôi cũng không có ngạc nhiên, nhưng tôi cảm thấy rằng là ở khu vực đó là khu vực họp chợ của người dân Bến Tre, và mà các anh hiểu rồi đó, khu vực họp chợ thì tất cả người dân nào của bất cứ quốc gia nào đều có thể tham dự ở khu vực đó mà không cần phải được một cái quyền nào cả. Nhưng ở đây lực lượng công an họ ngang nhiên cho họ được cái quyền chiếm đoạt cái diện tích rộng lớn ở một thành phố Bến Tre để mà họ ngang nhiên cấm cản tất cả mọi phương tiện lưu thông trên đoạn đường đó, bất chấp sự phản đối của nhiều người dân tại địa phương cũng như là của chúng tôi. Họ ngang nhiên cho mình cái quyền là cấm tôi đứng trên lề đường, nếu đứng sẽ bị bắt. Thì tôi hỏi là lý do gì anh bắt tôi. Họ nói rằng ở đây chúng tôi đang làm nhiệm vụ và chúng tôi được quyền bảo vệ an ninh, chúng tôi yêu cầu chị rời khỏi đây. Tôi nói không, tôi không rời khỏi đây vì tôi đến đây để tham dự phiên tòa, các anh không cho vào, tức là các anh đã vi phạm cái quyền là được là nghe ngóng một thông tin mà các anh đã là có một cái cam kết với quốc tế rằng tôn trọng cái quyền đó mà các anh là xâm phạm nó. Mà thứ hai nữa, nếu như anh buộc tôi phải rời khỏi đây mà có lý do chính đáng, anh phải nói ra lý do đó. Nếu không, tôi chỉ rời khỏi đây khi nào các anh cũng như cái lực lượng này tháo dỡ những hàng rào kia và rút khỏi đây. Và sau khi phiên tòa kết thúc buổi xét xử này thì tôi sẽ tự động rời khỏi đây mà không cần sự yêu cầu của các anh. Vậy rồi họ lồng lộn lên tất cả lực lượng của họ. Thì tôi cũng xin thưa với các anh và quý khán giả thế này, tôi không phân biệt được đó là bao nhiêu sắc phục nữa, vì họ trở thành một loại là hỗn quân ô hợp. Họ đủ mọi màu sắc, họ tận dụng tất cả những lực lượng mà họ có được để mà đàn áp tinh thần nhân dân. Họ có là như là công an thì đương nhiên rồi, công an kiềm, công an mặc sắc phục, công an giao thông, rồi dân phòng, rồi phường đội, rồi thậm chí cả bảo vệ cả khu chợ nữa. Họ cũng tận dụng cái lực lượng đó để mà ra ai với nhân dân là chúng tôi đây. Họ cấm chúng tôi đứng cả trên lề đường của khu chợ. Thì tôi hỏi là các anh không có quyền ở đâu, và tôi cương quyết đứng đó, muốn bắt thì cứ bắt. Thì họ lập tức họ đổ xô đến, họ yêu cầu là bắt vớ. Thì tôi nói thật với anh rằng cái hình thức công an bắt thì nó có lạ gì đâu, nhưng mà tôi cảm thấy là thất vọng khi mà cái khu vực đó là khu vực của tòa án quản lý, mà tòa án đang xử xử như vậy thì tất nhiên họ phải ít nhiều phải tôn trọng cái công lý mà họ thường là hên hoang khoe khoang với thế giới là họ là ở Việt Nam có nhân quyền, có dân chủ, có đủ thứ cái quyền. Nhưng mà ở đây cái quyền đó, tất cả cái quyền đó chỉ có những người đảng viên của Đảng Cộng sản được hưởng mà thôi, chứ tất cả người dân của Việt Nam không ai có được một cái hưởng được một cái quyền nào tối thiểu mà họ hân hoan mà khoe khoang cả. Điều đó là một sự lừa bị trắng trợn với thế giới cũng như là tất cả mọi người dân trên thế giới biết và quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Chính vậy mà chúng tôi muốn nhân đây gửi đến lời kêu gọi, xin quý vị nào còn đang tin tưởng nhà cộng sản, còn đang nghe những lời lừa mị của họ, xin hãy mở mắt ra để mà quan sát về phía Việt Nam đau khổ của chúng tôi, để cùng tiếp xúc với chúng tôi có được tiếng nói mạnh dạn hơn, chân chính mà lên tiếng phản đối cái sự mà áp bức dân chúng tôi như thế trước phiên tòa này, cũng như là trong cuộc sống hàng ngày của chúng người dân an chúng tôi. Thì điều đó nó rất quý giá, vì chúng tôi đang sống trong cái cuồng máy bạo quyền áp bức độc tài của nhà cộng sản này, thì chúng tôi không thể nào chấp nhận cuộc sống bị cướp đi từng ngày từng giờ cho đời trong cuộc sống của chúng tôi, của người thân chúng tôi cũng như là con cháu của chúng tôi nữa. Chính vì vậy chắc mấy anh chị em trong phiên tòa kia mới có những thái độ bày tỏ cái sự đấu tranh ôn hòa của mình và đòi hỏi cái quyền chính đáng của mình. Thì ngày hôm nay sau khi đã là dân oan mấy chục năm thì họ lại tiếp tục bị cái bản án oan của nhà cộng quyền phủ lên đầu họ, không dập tắt những tiếng nói đấu tranh cũng như tinh thần và ý chí của chúng tôi, những người chỉ có tiếng nói, có những lá đơn để kêu gọi nhà cộng quyền cộng sản này hãy thức tỉnh, hãy có trách nhiệm với người dân Việt Nam, với dân tộc Việt Nam sau ba mươi mấy năm đau khổ rồi. Vì vậy mà chúng tôi biết rằng tiếng nói của chúng tôi rất nhỏ nhau, nhưng tôi vẫn cố gào lên để cho những ai còn có một cái ý nghĩ rằng lạc quan với nhà cộng quyền này, còn tin tưởng họ hoặc là thờ ơ với chúng tôi, xin hãy cùng chúng tôi giơ cho cánh tay lên để mà dẹp bỏ chế độ cộng sản này đi, hầu cho người dân có được cuộc sống tự do ấm no thật sự. Cho dù nhà cầm quyền họ có đưa lên phim, lên truyền hình, họ nói rằng là đây là những người đã bị là lôi kéo, bị dụ dỗ việc này, thì thật sự đó là những người lừa mị hoàn toàn, những lời dối trá hoàn toàn. Thì những người như bảy anh chị kia cũng như các anh chị dân chủ khác trong nước hoàn toàn là có một sự tự quyết định, tự lựa chọn con đường và thái độ đấu tranh của mình, chứ không hề có một thái độ, không phải là một người mà nhẹ dạ đã tích hay bị lừa mị gì cả. Không có ai bị gừa gạt để vào con đường đấu tranh này, chỉ có chúng tôi tự nguyện và chúng tôi quyết tâm làm việc đó cho đến cùng thôi. Cho nên tôi xin là quý vị hãy, nếu mà nghe những thông tin nào từ phía nhà cầm quyền được tuyên truyền thì xin quý vị đừng nghe, vì quý vị cũng đã biết mấy chục năm qua nhà cầm quyền cộng sản họ chẳng bao giờ nói thật gì cả, mà họ chỉ có nói dối, và họ quen nói dối đến trơ tráo, đến vô liêm sỉ rồi. Cho nên đối với họ cái thái độ nói dối, dối tất cả mọi người, dối cả bản thân họ luôn, chứ không phải là chỉ dối chúng ta khi người nghe đâu. Điều đó là rất bình thường với họ, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi họ trơ tráo buông một lời nói dối rồi sau đó họ tự nói dối thêm một lời khác để mà phủ nhận cái điều họ vừa mới nói dối xong, miễn sao họ bảo vệ được cái thể chế chính trị thối nát này của nhà cầm quyền cộng sản này, chứ họ không kể đến cái liêm sỉ, cái lòng tự trọng của một con người, đến cái tình dân tộc hoặc là đến trách nhiệm với lại là quốc gia. Thì đó là cái thái độ bao lâu nay của nhà cầm quyền cộng sản, nên chúng tôi mới lâm vào cái tình cảnh trở thành dân oan, trở thành các anh chị, bảy anh chị kia mới phải lâm vào tình cảnh trở thành tội như tội phạm trong tòa ngày hôm nay.
Dạ, vâng, cảm ơn Thu Trang rất là nhiều. Để hỏi thêm một cái cô Thu Trang một vài những cái thông tin, thì khi mà những người dân oan mà kéo nhau đến trước cái phiên tòa, trước cái tòa án Bến Tre đó, thì chúng tôi cũng được biết là cái số người tham dự dự trù sẽ rất là đông, tức là rất là nhiều nơi kéo về nhưng mà bị tản mát, không có thể tập trung được, là cái con số chúng tôi cũng biết là cũng khá là đông đó. Nhưng mà sau khi mà cái phiên tòa diễn ra rồi đó, thì cái theo như cô Thu Trang có thể liên hệ chia sẻ với những cái người dân quan khác đó, thì thấy cái tinh thần của những người dân quan đó như thế nào?
Dạ thưa anh, thì câu hỏi này cũng là cái nỗi trăn trở của chúng tôi, những người đã từng là dân oan rồi trở thành chiến sĩ đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Tuy rằng cái sự mà tổ chức đàn áp, trấn áp rất là khắc nghiệt của công an là ở tỉnh Bến Tre diễn ra, họ đến trấn áp từng người mà dân oan mà họ biết rằng có ý định đến tham dự phiên tòa như các anh chị ở Tiền Giang hoặc Bến Tre hoặc là An Giang, thì trước khi phiên tòa diễn ra một ngày hoặc ba ngày đều bị công an địa phương đến đe dọa là không được đến dự phiên tòa này, là đến nếu mà đến dự thì sẽ bị bắt. Tuy nhiên họ làm mọi hình thức thì cũng chỉ ngăn chặn được những người mà họ trực tiếp ngăn chặn. Khi mà người ta bắt đầu khởi hành từ địa phương của mình để đến được phiên tòa, trên đường đi thì chúng tôi được biết do sự nhìn nhận trực tiếp của chúng tôi, khi mà bản thân chúng tôi cũng bị ngăn chặn, và do những thông tin của dân địa phương, người ta chứng kiến, người ta là truyền đạt với chúng tôi là hình thức như thế này anh à. Tất cả các xe khách chở người dân đến hoặc là có những người đang là tham gia giao thông trên đường mà hướng về cái đoạn đường có phiên tòa đang diễn ra thì đều bị công an giao thông và các ban ngành đại diện cho chính quyền chặn xe lại, xét từng xe, nhận diện từng gương mặt đang ngồi trên xe và hỏi đến đó để làm gì, có phải vào tòa án không, nếu có ý định vào tòa án thì yêu cầu quay về, không được đi tiếp, còn nếu vẫn giữ ý định, có ý định vào dự phiên tòa thì sẽ bị bắt. Tuy nhiên vẫn có hơn độ khoảng là 40 người, là do các chị, các dì Dương Hoa và các anh chị em trong các hội thánh của Chồng Bò đến được, vượt qua được cái sự khó khăn đó, đến được tận ở cái vòng ngoài của tòa án để mà muốn yểm trợ cho các anh chị của mình ở trong phiên tòa. Thì bản thân tôi á, bị công an họ đánh áp cũng như các anh chị khác đều bị đánh áp, là họ có những cái thái độ rất là sất sược, họ coi thường pháp luật, họ dở đủ thủ đoạn ra để mà đe dọa. Tuy nhiên những người đến được đó, đương nhiên là người ta đã không sợ hãi thì người ta mới đến, và họ và chính những gì những chị dân oan đó vẫn có giữ nguyên cái lập trường của mình, là quyết tâm làm tiếp những việc mình đang làm chứ không hề có sự sợ hãi, vì chúng tôi đã quá chán ngán cái chế độ bạo quyền này rồi, thì chúng tôi không còn con đường nào khác để lựa chọn. Nếu chúng tôi sợ hãi họ, chúng tôi dừng lại, tức là chúng tôi là tự bóp chết cuộc sống còn lại của mình, và chúng tôi không còn con đường nào khác để lựa chọn. Chúng tôi quyết định rằng cho dù hình thức nào, khó khăn nào thì chúng tôi cũng phải tiếp tục đi tiếp. Cho nên cái nhà cầm quyền này họ càng điên tiết lên, họ càng làm những điều sai trái với người dân như chúng tôi bao nhiêu thì chúng tôi càng hạ quyết tâm đấu tranh bấy nhiêu. Vậy thôi, chứ chúng tôi cũng không có thể nào khác đi được. Và tất cả những người đến tham dự phiên tòa ngày hôm đó cũng có cùng chung một ý kiến chúng tôi. Cho nên là đó là cái thái độ cũng là quan điểm chúng tôi mà thôi. Chúng tôi nghĩ rằng sau những lời tố cáo này đến quý vị, xin quý vị hãy đặt mình vào cái vị trí các anh công an vẫn thường là tuyên bố rằng là tôi chỉ thông cảm, tôi đang phải làm nhiệm vụ. Vì tôi biết rằng là cái lệnh đó là cũng không có được hay, nhưng mà vì chén cơm manh áo hoặc là vì lệnh nên tôi phải làm. Tôi nói thật với lại các anh công an này, các anh nên thức tỉnh cái lương tâm con người các anh đi. Nước anh thật sự còn một chút lương tâm của một con người thì nên nhìn nhận lại cái sự việc các anh đang phải thi hành cái lệnh đó, nó còn một nhân tính nào hay không, nhân bản nào hay không, của một xứng đáng là một con người hay không, hay chỉ cho các anh đã tự biến thành một cái loại công cụ mà không còn một chút ý chí nào, để biến hình thành một cái loại vật tầm thường, không phải là như là người ta dùng đến công cụ là đã quá đáng rồi, mà tôi cũng không muốn xúc phạm các anh, nhưng ở đây tôi không có một cái từ khác để mà diễn tả cho nó chính xác hơn. Các anh thử nhìn lại bản chất của người các anh đi, chẳng hạn như những người mà bảo vệ cho phiên tòa ngày hôm nay, tôi xin kể lại quý vị là họ có những thái độ như thế này. Họ ngang nhiên, họ là lúc mà họ vô máy quay phim chụp hình, họ quay chúng tôi á, họ trấn áp chúng tôi thì họ hân hoan lắm. Nhưng mà khi tôi tiến đến tôi hỏi là anh ơi, anh có cho em chụp hình tôi, anh quay phim tôi, anh đã xin phép tôi chưa, thì họ lập tức chó đeo lẻo. Quý vị, họ nói thế này: tôi đâu có quay phim chị, tôi đang chụp hình quay phim cái chợ. Tôi nói anh nói vậy thì tôi yêu cầu anh mở máy ra kiểm tra, nếu như có hình ảnh tôi trong đó thì anh phải lập tức xóa ngay vì chưa được cái sự đồng ý của tôi. Thì anh ta chối lịch, anh ta miệng thì chối, chân thì co giò muốn chạy. Tôi mới nói rằng là anh ta nói đâu có, tôi có, tôi đâu có quay chị đâu, chị thế này thế kia. Nói à, anh đang nhân ai để làm cái việc này vậy? Sao anh cảm, anh có cảm thấy rằng anh quá hèn, anh có thấy là anh nhục khi mà anh đang làm cái nhiệm vụ được cái nhà nước này giao cho anh không? Anh có còn một chút lòng tự trọng nào không? Thì khi mà tôi nói, tôi trao đổi với anh ta như vậy thì tất cả người dân, các chị tiểu thương ở đang mua bán trong chợ, họ chứng kiến điều đó, họ mới đổ xô lại, họ xem và họ cười, họ nói trời ơi hèn quá, nhục quá, chính quyền gì đâu mà làm không dám nhận. Thì sau đó cái anh mà cầm cái máy quay phim đó, họ cũng cảm thấy xấu hổ chứ, nhưng mà họ vẫn tự cho mình cái quyền rằng là tước cái liêm sĩ của họ, tước bỏ cái liêm sĩ của họ đi, cái lòng tự trọng họ đi, họ lại quay ra sau lưng, họ quay lén chúng tôi. Sau khi mà được một lực lượng công an ăn nên yểm trợ cái vòng ra sau lưng họ, tức là bảo vệ cái sự mà an toàn cho họ từ phía sau lưng á, thì họ lại ngang nhiên là đứng sau lưng, đứng trước mặt quay phim chúng tôi nữa. Thì tôi cảm thấy quá buồn cười, tôi mới nói rằng là anh ơi, anh thôi cái trò bị ổi đó đi, sao mà anh không, anh thật sự không còn chút lòng tự trọng nào hay sao? Thì anh ta mới lúc đó khi sau lưng có đồng đội anh ta yểm trợ thì anh ta lại kênh mặt lên nói là tôi thế này tôi thế kia, thì miệng nói nhưng mà chân vẫn muốn co giò chạy, không có dám trụ lại để nói chuyện là đàng hoàng với tôi. Cho nên rằng tôi nói thật với quý vị rằng là không phải người tôi nói xấu người ta đâu, nhưng mà ngay cả những người đang mặc sắc phục công an hoặc là tự cho mình cái quyền là ngồi xổm trên luật pháp của Việt Nam, họ coi thường cả luật pháp mà họ đang bảo vệ, tức là họ thay mặt cái nhà cầm quyền này á, họ bảo vệ, thì họ cũng đã chà lạp lên cái pháp luật đó rồi. Và họ cũng trong tương tâm của họ, họ cũng biết rằng những điều đó là sai trái, là không được quyền, cho nên họ mới phải chối leo lẻo như vậy. Và họ cũng chắc là cũng tự vấn lương tâm mình là những điều đó nó cảm thấy rất là nhục nhã.
Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buồn, đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bên buồn bờ, chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buồn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi giang ngập sầu. Nhưng thành phố chen chúc bụi đau, nơi kiếp người chân đủ miếng đau. Và lòng em sẽ chẳng xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào. Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao, cũng chính là những người đồng bào. Ăn trên ăn dưới ăn ngang, cho mặc người ai thờ ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn cần mì với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Còn ngày mai chúng đi buôn chia chắc sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn tướng buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hận buôn cả gian sơn.